This is KBDT from Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm hồn lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và chương trình này được thực hiện cứ 2 tuần một lần để vào lúc 4:10. Và số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để quý vị gọi vào tham gia nha. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang.
Xin kính chào quý vị thính giả của đài 1160 và chào Hạnh Dung.
Dạ, Hạnh Dung cảm ơn chị. Hôm nay khỏe không chị?
Dạ ok.
Dạ ok, đi chơi mới về là ok, karaoke. Dạ, dạ vâng, Hạnh Dung xin nhắc lại là quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Số phone của đài để gọi vào là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị chuẩn bị những câu hỏi để gọi vào hỏi cô Hồ Quang nha. Cô Hồ Quang đang trên làn sóng ngay bây giờ. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Chào Hạnh Dung với chị Hồ Quang.
Dạ, cho Hạnh Dung biết tên đi.
Chị tên Minh đó.
Chị nào?
Chị Minh.
Dạ, Hạnh Dung chào chị Minh. Mời chị.
Cho chị hỏi, nếu mình lãnh cái tiền hưu mình bán nhà mấy trăm ngàn đó rồi có sao không chị?
Chỉ có tiền hưu thôi phải không?
Dạ.
Chị có Medicare không?
Có
B không?
Không chị, chỉ có cái Medicare chị 174 đồng.
Ok, rồi có mua Medicare Part D không?
Dạ không.
Ok.
Tại vì ở chỗ làm giấy tờ nó nói khi nào mà mình nghỉ làm rồi nó mới apply cái mặt bi hay mua mặt bi gì nói, mình cũng em cũng quên rồi chị.
Khoan, bây giờ dậy đi từ từ nha. Năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Coi như 67.
Còn đi làm?
Dạ.
Có bảo hiểm sức khỏe ở chỗ làm không?
Em làm ở nhà. Ủa chị, bây giờ em đã có cái Medicare rồi. Trừ 174 đồng đó chị.
Oh, ok. Nhưng mà vẫn còn đi làm.
Dạ.
Yeah. Ok. Rồi, tiền như vậy mà chưa lãnh tiền hưu phải không?
Lãnh luôn rồi chị.
Lãnh luôn rồi. Lãnh được khoảng bao nhiêu?
600 mấy.
Có thêm Medicaid không?
Dạ không.
Ok. Là chỉ có trọi lõi có cái 600 mấy rồi trừ 170 vậy thôi phải không?
Coi như em lãnh thôi 800 mà trường 174 còn 602.
Ok. Rồi. Thì như vậy đó. Cái nhà trị giá, cái số tiền bán là bao nhiêu?
Em nghĩ là khoảng từ 400 đổ xuống.
Ok. Thì bây giờ vậy, hiện tại đó với cái thu nhập của chị đó thì chị đóng 170 đồng một tháng. Nhưng mà chị định chừng nào bán nhà?
Định bán nên hình ra mới hỏi chị.
Tôi lấy ví dụ nhé, chị bán năm dạ. Nay trong năm 2024 chị có quyền bán, chuyện bán căn nhà không ảnh hưởng gì hết trên cái số tiền hưu của chị. Tuy nhiên cái giá trị mà bán được căn nhà đó, cái số tiền đó nó cao, thì năm nay là nếu chị bán năm 2024 thì năm 2026 đó cái số tiền Medicare bi và bảo phí đó nó sẽ tăng. Nó tăng trong cái năm 2026 thôi. Rồi nó trở lại bình thường. Lý do tăng là tại vì năm nay, năm 24 chỉ có một cái thu nhập lớn. Mà cái thu nhập lớn đó 2 năm sau nó ảnh hưởng tới cái bảo phí của phần B.
Nhiều không chị?
Khá à. Triệu năm á, cũng phải, lúc đó chắc cũng phải 300 đồng một tháng đó.
Dạ. Rồi, dạ, với thêm mà, em hỏi chị, hai vợ chồng mà không có khai thế chung, mà có hôn thú, mà hai người thì lãnh tiền hô hết rồi, vậy rồi có cộng lại không chị?
Có chứ. Cái chuyện mà chung đó nó không ảnh hưởng gì hết trên cái tình trạng gia cảnh của ông bà. Ông bà vẫn chính thức là vợ chồng với nhau. Thì cái số tiền đó, khi căn nhà đó có tên ông tên bà không?
Nhà đó có tên của em.
Có tên của em, nhưng mà của chồng công vợ. Thì nếu bán ra thì cái số tiền đó cũng thuộc về cả hai ông bà. Thì hai ông bà trong năm 2026 sẽ chịu cái phần mà đóng cái bảo phí phần B cao hơn, vì cái lợi tức của hai ông bà trong năm 2024.
Với chị em hỏi nữa, nếu mà hai người cộng chung vậy, cái tiền lãnh tiền hưu á chị, 2.500 thì là có chia ra làm đôi không, hay là phần hai riêng với nhau, phần ổng ở riêng, phần em riêng?
Em có lãnh tiền của ổng không, có ăn theo của ổng không?
Dạ không.
Em được 800, ổng được nhiêu?
Em được 800 mà bị trừ hết 170 thì chị còn có 620.
Không, mình tính cái 800, tại ta tính cái nguyên chứ người ta không có tính cái mà.
Tính cái nguyên. Dạ, còn ổng thì 2.000 chị.
Ổng 2.000.
Okay. Em 800.
Bà hồi em lãnh tiền hưu, em lãnh lúc em mấy tuổi?
Em lúc em lãnh em 62.
Ok, vậy em chỉ ăn được có 35% của ổng, thì như vậy cái 800 của em nó nhiều hơn 35% của ổng, thì là coi như tiền hưu của ổng giữ. Mà của em chỉ ăn trên cái hồ sơ làm việc của em mà thôi. Dù vậy, cái khi mà bán căn nhà trên dưới 400.000 thì cái số tiền đó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà mua Medicare phần B, cái bảo phí nó tăng cho hai vợ chồng trong năm 2026. Rồi qua tới 27 là tại vì năm 2025 em không có bán nhà nữa, thì em chỉ có hai vợ chồng, ổng 2.000, em 800, vậy thôi thì nó sẽ trở lại bình thường. Chỉ phải bị trả cao trong một năm mà thôi.
Dạ, rồi em hỏi chị nãy giờ thêm nữa, hai vợ chồng ví dụ 2.800 nó có chia ra mỗi người 1.400 là mình không có xin được cái gì không chị? Tại vì em không có ăn qua tiền của ổng.
Đúng rồi.
Mà em cũng không có khai thuế chung.
Không, cái lý do em không ăn được cái tiền của ổng là vì bản thân em, cái số tiền hưu của trên hồ sơ làm việc của em nó cao hơn cái phần em được ăn theo. Chứ không phải cộng lại chia hai.
Vậy là coi như nữa, thí dụ em thấp vậy là em vẫn xin thêm cái gì được hết hay làm sao chị?
Không, khi em, mặc dầu em thấp nhưng mà người ta cộng lại thì thu nhập của hai vợ chồng vẫn là 2.800, thì nó quá cao để xin những cái trợ cấp khác.
Vậy là coi như nếu vậy là coi như nếu em đi khám bệnh, em đi gì em phải trả tiền rồi, vì gì không có xin được gì, chỉ có cái Medicare thôi.
Đúng rồi.
Dạ. Rồi thêm em hỏi chị cái nữa, nếu mà cái tuổi chưa hưu, sắp sửa tới hưu, bán căn nhà đó tới xin Medicare nó có ảnh hưởng gì không chị?
Không có ảnh hưởng gì hết.
Dạ không có. Dạ. Ok vậy thôi em hiểu rồi, em cảm ơn chị nha. Chúc chị một ngày vui vẻ với Hạnh Dung nha.
Dạ Hạnh Dung cảm ơn chị Minh rất nhiều đã đến với chương trình nha. Dạ.
Dạ ok.
Dạ bye. Bye, xin chào. Vâng thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài là 214-341-5943 để gọi vào tham gia, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hành Dung xin chào và cho biết tên ạ.
Dạ, Chào chị Hồ Quang, chào Hạnh Dung, tên là Hà. Thì
chào chị Hà.
Có một cái hơn dạ. Dạ, em có một câu hỏi, xin hỏi chị Hồ Quang là em chưa tới cái tuổi 65, nhưng mà em vừa mới nghe hồi nãy á, là cái chị đó chỉ nói là nếu mà đến tuổi 65 rồi bán nhà rồi bị ảnh hưởng này nọ về cái Medicare Part B, thì bây giờ cái tình trạng là cái nhà của em á, thì là tên không có tên ông xã anh em đi, không có tên ông xã, thì khi mà em muốn bán căn nhà này thì cái Medicare Part B của ảnh có bị ảnh hưởng gì không? Có phải đọc thêm gì không?
Có. Ông bà vẫn chính, còn vẫn là chính thức kết hôn với nhau, phải không?
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, thì cho dù tên cái căn nhà là của bà, nhưng mà cái tài sản đó là tài sản chung của hai vợ chồng.
Cho em hỏi như vậy nè. Tại vì em nếu mà em bán cái nhà này nhưng mà em muốn đổi qua nhà khác thì có bị ảnh hưởng cái Medicare Part B của ảnh không?
Có chứ. Cũng
có
thu nhập chứ người ta không có tính cái mà chi tiêu.
À vậy à. Ồ. Ừ. Vậy là giả tỷ em bán cái căn nhà xong rồi cái em lấy cái tiền đó xong rồi cái bắt đầu em đi mua liền cái căn nhà khác thì em hết tiền rồi. Coi như mình đổi nhà đó mà, mình đổi nhà vậy hết tiền rồi thì có ảnh hưởng đến cái Medicare Part B của anh của chồng em không?
À cái đó để tôi hỏi thăm nha, nếu mà tại vì tôi biết là nếu bán nhà có số tiền như cái bà mình hồi nãy có 400 đó thì còn tẹo dạ. Có 400, ta tính cái 400 của em là chỉ có đổi nhà thì cái đó cho tôi nghiên cứu rồi 2 tuần sau tôi trả lời em nhá.
Dạ. Rồi cho em hỏi một vấn đề khác nữa, tại vì nhà em á có một cái ông anh ông bị bệnh lâu lắm rồi, bị tâm thần, nó thẳng lên bị tâm thần. Thì anh á là cái tiền bây giờ thì đến tháng Giêng năm tới á, thì anh là được cái tuổi Medicare. Thì bây giờ em là muốn nhà em á thì giờ là muốn xin Medicare cho anh, tại anh không biết làm đừng nào làm bệnh mà. Giờ thì em phải làm cái những thủ tục như thế nào?
Ông đó bao nhiêu tuổi?
Dạ, đến tháng Giêng năm tới thì anh đúng 65 tuổi.
Ông có công dân Hoa Kỳ không?
Dạ, công dân Hoa Kỳ đang là bây giờ là đang cái bảo hiểm y tế của ông là Medicare đó.
Như vậy là ông đã được lãnh SSI hả?
Dạ vâng. Anh bị bệnh tâm thần á, cho nên thành thần anh tiền là SS, em không biết SSDI hay SSI, em không biết luôn.
Từ hồi trời đó hỏi chị mà cái gì em cũng không biết luôn, là em bị đòn đó nghe.
nếu mà vậy là tiền Social Security không phải SSI, vậy là coi như anh tiền SSI thì phải, tại vì tuổi của anh là còn trẻ mà vẫn bị bệnh như vậy, cho nên thành thử mà trước 65 tuổi nhưng mà đã nhận được cái tiền tiền của an sinh xã hội lâu.
Từ hồi qua Mỹ đến giờ ông có đi làm
dạ,
không?
Dạ đúng rồi đó, tại bị tâm thần á.
Ông có đi làm không?
Dạ không đi làm gì hết ạ.
Ông qua Mỹ năm nào?
Năm cũng lâu lắm rồi, em nhớ năm chín mấy á.
Ok. Nhưng mà vẫn chưa có quốc tịch.
Đã có quốc tịch rồi chị.
À nhờ có quốc tịch ông được lãnh cái SSI. Dạ. Thì bây giờ qua 65 dạ. tuổi đó, tới 65 dạ. tuổi thì em được xin cho ổng qua cái Medicare.
Dạ.
Thì mà cái Medicare đó, cái bảo phí là 170 đó, thì Medicare sẽ trả giúp cho ổng.
Dạ.
Nói chung ổng không có đóng gì thêm hết, nhưng mà ổng được thêm dạ. cái Medicare. Thì cái Medicare nó thông thả hơn cái Medicare. Thì có rất nhiều vị bác sĩ họ nhận chữa trị cho bệnh nhân Medicare. Bệnh nhân dạ. Medicare thì bị kém hơn nhé.
Dạ.
Ok.
Cho em hỏi, nếu vậy là coi như là khi mà ghi tên cho ảnh qua bên cái Medicare thì có cần tức là cái dạng của ảnh á thì là vừa hai cái Medicare vừa Medicaid luôn hay sao hả chị?
Đúng rồi.
Dạ, thì có phải vô group vô nhóm gì không hay là anh muốn đi bác sĩ nào cũng được cả?
Cũng vẫn phải có cái group plan. Dạ.
À vậy hả chị? Ok. Dạ. Dạ rồi. Rồi cái cách xin cho ảnh thì em gọi điện thoại lên trước sở an sinh xã hội, em làm appointment hả?
Quá trời giỏi luôn. Giỏi.
Vậy á. Mà em gọi điện thoại lên cái số gì quên mất tiêu này. Hồi nãy
1800.
Dạ.
1800772.
1800772. Dạ, 1213.
1213, quá trời giỏi luôn.
À, dạ, nhưng mà đấy, mà tức là em gọi em làm hẹn, xong lên trên đó người ta làm cho mình hay là làm sao hả chị?
Mình gọi lên đó mình xin thì người ta cho mình cuộc hẹn, rồi tới cái giờ ngày của hẹn đó người ta sẽ kêu mình để người ta phỏng vấn.
À vậy ạ. À. Chứ người ta không cần phải check cái information của mình là nó có gì, có gì quên này, có bằng quốc tịch hay này nọ kia hả chị, không cần hả chị?
Thì tại vì ông này ông đã được SSI rồi, thì trên hồ sơ của
đúng
ông
rồi,
người
đúng
ta
rồi,
cũng
biết
quốc tịch
rồi.
À,
dạ,
đúng
rồi,
rồi
ta
biết ông hết
em
rồi.
Em quên. Dạ vâng. Ờ vậy. Mày sao em gọi điện thoại á, em thử gọi điện thoại thử rồi cái mà toàn nghe tèn tèn không à.
Thì chịu khó, cái đó nó hơi lâu.
Ờ vậy là phải chờ á. Dạ gọi điện thoại xong rồi người ta phỏng vấn. Dạ vâng, dạ vâng. Rồi em cảm ơn chị Hồ Quang nhiều nha.
Okay, chào em nha.
Dạ, chúc chị già với nhìn ép với Hạnh Dung nhiều khỏe.
Đúng
dạ,
rồi.
Dạ. Bây giờ là cần sức khỏe nhiều. Cảm ơn cô Hà nhiều nha.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ vâng,
nhiều,
xin chào. Dạ vâng, xin chào. Vâng thưa quý vị, 214-341-5943 là số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia chương trình của ngày hôm nay là Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, xin lỗi có phải tôi không ạ?
Dạ thưa vâng, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Dạ, tôi là Lisa ạ.
Vâng, chào chị Lisa, xin mời.
Dạ. Dạ, tôi có cái question về cái nhờ cô Hồ Quang cho biết là mình phải làm như thế nào cho nó hợp lệ. Dạ, tôi hỏi cho bà cụ, bà có cái bà cũng gần 87 tuổi, bà có căn nhà nhỏ lắm, thành ra bây giờ còn cái lô nó khoảng độ 80.000, thì bây giờ bà có SSI, thành ra nếu mà bây giờ bà muốn để lại cái nhà cho người con hay cháu thì có hợp lệ không ạ?
Dạ, cái đó là tài sản của bà có quyền lập một cái di chúc để cho cái người con hay người cháu nào đó được cái quyền thừa hưởng trên căn nhà của bà.
Dạ, thì tại vì cái loan nó còn như vậy thì có thể mình bà transfer cái loan cho cháu có được không ạ?
Transfer là
tức là cái nợ còn lại là khoảng 80.000, thì bây giờ bà không để di chúc mà bây giờ cũng không lo nổi đó, thành ra muốn hỏi cô là bây giờ mình muốn transfer qua cho cháu thì cháu nó trả tiếp rồi nó lo phần sửa chữa cho căn nhà đó thì có hợp lệ không ạ?
Về mặt chuyển nhượng tài sản của bất động sản thì bà có quyền làm việc đó. Tuy nhiên đối với SSI đó là chuyển nhượng tài sản, có nghĩa là cái giá trị của cái căn nhà bà đang ở mà đã chuyển cho người thân của bà. Chính phủ cho phép với cái chương trình SSI là một chương trình trợ cấp, do đó nó có những cái ràng buộc rất là khắt khe về mặt tài sản và thu nhập. Tài sản thì người ta chỉ cho phép một người có quyền có đến 2.000 đô la là tài sản mà thôi. Dù vậy, có những thứ mà chính phủ không coi là tài sản, đó là căn nhà, mà căn nhà mình đang ở, hay là một phương tiện di chuyển đầu tiên của mình, bất luận giá trị của cái phương tiện di chuyển đó là bao nhiêu tiền. Hiện nay, nếu mà bà cụ không viết di chúc mà bà cụ chuyển nhượng, có nghĩa là bà cụ rút tên ra khỏi bằng khoáng mà để cho người con hay người cháu take over cái loan, tiếp tục trả, và người con người cháu đó sẽ là sở hữu mới của căn nhà, sở hữu chủ mới của căn nhà, thì như vậy giá trị của căn nhà sẽ coi như là tài sản của bà, vì bà đã cho hay nhượng cho người thân của mình?
Vậy thì ảnh hưởng không có tốt phải không ạ?
Dạ, mất Medicare, mất Medicaid, mất SSI luôn ạ.
Trong vòng 3 năm. Dạ. Vậy thì phải đợi tới khi mất đi rồi mình mới chuyển hay là làm di chúc thì tốt hơn hả cô?
Mất rồi thì nếu mà không có di chúc, mất rồi thì không chuyển được. Tại vì cái đó là một cái tài sản mà không có di chúc. Do đó các người con trong gia đình phải đưa ra rồi luật pháp của tiểu bang mới có cái sự chia chác là ai là cái người có giá trị ưu tiên, có cái vai trò ưu tiên để được hưởng cái tài sản đó. Thì cái tốt nhất là bà lập một cái di chúc, thì sau khi bà qua đời chiếu theo cái di chúc đó thì chia chác tài sản cho những người thân, vậy thôi.
Ồ, tại vì bây giờ thì sửa chữa nó nhiều quá cô ơi, thành ra bây giờ bà cứ không đủ khả năng để mà trả đó, thành ra bây giờ mới nói là không biết là bây giờ mình làm như thế nào để cho nó hợp lệ, chứ không thôi cứ cố gắng hộ giữ cho tới ngày mất thì bây giờ sửa chữa nó thì nó đuối quá, bây giờ nhà cũ quá đó cô, thành ra tới gần 40-50 tuổi, thành ra nó phá ra đủ thứ hết, thành ra muốn đi ra khỏi cái nhà đó, mà bây giờ nếu mà bán thì coi như là mình phải đổi có căn nhà khác phải cô, hay là sang, hay là
dạ, trong trường
mua xe
trong trường hợp mà bà cụ không có cán đáng nổi cái căn nhà cũ này thì theo tôi biết bình thường đó, tôi cũng có căn nhà cũ thì có người cứ tới offer tôi là tôi sẽ mua cái căn nhà của bà AC là hư hao đổ bể gì đó tôi mua với giá như vậy, thì không phải quan tâm tới cái chuyện sửa chữa căn nhà trước khi đoạn mãi, nhưng với điều kiện để không mất SSI và Medicaid thì bạn nên dùng cái số tiền và bán cái căn nhà cũ đó để mua qua một căn nhà mới. Nếu đi theo cái đường hướng đó thì khi mà bà đã quyết định list cái căn nhà thì báo cho Sở An sinh Xã hội biết rằng tôi có ý định bán nhà, tuy nhiên không phải bán nhà lấy cái số tiền đó bỏ túi, mà tôi sẽ dùng cái số tiền bán được căn nhà để mua một căn nhà mới. Thì như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cái chuyện hưởng SSI và Medicare, Medicaid của cụ.
Tại vì nó không có nhiều đó cô. Bây giờ căn nhà nó chỉ ra, nó là một cái giống như một cái nhỏ thôi đó, giống như là một cái nửa căn đó. Thành ra lúc mà nó bán khoảng 150, mà bây giờ mình còn nợ 80, thì tính ra mình còn khoảng 70,000 mà không biết chi phí cho realtor rồi gì bao nhiêu nữa cô. Thành ra không hiểu là bây giờ nếu mà nó còn khoảng độ mấy chục ngàn như vậy đó thì mua một căn nhà khác sao nổi cô. Giờ mua xe có được
chắc
không
là cô? Phải chọn cho cụ một đắp lều lý tưởng rồi.
Này, chọn mình cũng đuối luôn cô ơi, chịu không nổi. Nhà giờ nó mắc quá, thành ra giờ không có khả năng mua nổi. Nhưng mà giờ nếu vậy mình mua xe có được không hả cô?
Dạ không, chỉ căn nhà, cái căn nhà thì đi theo căn nhà.
Tức là đổi nhà đến nhà thôi. Nhà
bà bán cái nhưng xe mà... bà có quyền mua cái nhà khác.
Dạ không có xe. Dạ, giờ chỉ có nhà thôi. Mà bây giờ nếu vậy thì hỏi cô như thế này. Tại vì bây giờ một mình bà chắc chắn là cái SSI đâu có đủ qualify để mua căn khác. Thành ra muốn hỏi cô là vì vậy. Thì bây giờ nếu mà cô sai với lại thằng con hay thằng cháu thì có được không hả cô?
Cô sai.
Tại vì nó một mình là chắc chắn là không mua được rồi cô. Sao mà mua được? Dạ.
Đúng rồi,
có mấy chục ngàn
Cái đó tôi cũng phải để nghiên cứu lại nhá. Để tôi nghiên cứu lại. Như vậy là tôi nợ bà hai câu hỏi phải không? Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi thứ nhất là gì quên rồi. Tuổi già làm cầm.
Cái cái nhà mà mình bán đi đó, tức là không có transfer được mà là phải, không có transfer cái loan được mà là phải phải bán để mua căn khác. Còn nếu mà mình muốn không mua căn khác, mình dùng cái số tiền còn lại đó, tại vì cũng còn cái nợ
không,
mấy chục ngàn
cái
cô phải trả đó.
Của vị khán giả trước, ok tôi nhớ rồi, bà kia nói là muốn bán, cũng muốn bán nhà rồi mua cái nhà khác thì có ảnh hưởng tới Medicare premium không? Còn của bà là mua nhà rồi mua căn nhà mới, có người con cô ta được không? Rồi tôi nhớ hai câu hỏi đó rồi, tôi sẽ ghi, tôi nghiên cứu rồi lần phát thanh từ phần lần tới tôi sẽ trả lời.
Dạ, dạ, cảm ơn cô. Tại vì muốn hỏi để làm cho nó hợp lệ đó cô, mà không biết là có cho không. Dạ, thành ra phải hỏi để mà biết cái hướng mình sao mà giờ muốn rút ra quá khỏi cái nợ. Tại vì cái nhà này không phải là dự sửa chữa, còn sửa chữa tới và còn cái nợ sửa chữa cũ đó cô ơi. Tức là mình còn cái nợ hai ba cái, mình không biết mình lấy cái đó mình trả vào nợ được không hả cô? Tại vì bây giờ sửa chữa nhà đợt trước, bây giờ thấy tương lai là còn phải sửa nữa.
Không,
ra bây giờ
cái nhà là những cái nhà họ vẫn tính cái giá trị căn nhà là của cái nhà, còn những cái nợ nần đó là một cái chuyện khác, nó không dính dáng gì tới căn nhà hết.
Ồ, tại vì khi mình bán nhà là bắt buộc nó phải trả hết những cái đó cho thì nó mới clear hả ông cô?
Dạ không,
giống
không,
như
không,
bây
không,
giờ
không. Cái chuyện cái lien mà nói loan hay là lien?
Loan ạ. Cái lộn là như mình mượn nợ credit để mà mình trả vào sửa chữa đó, thì bây giờ mình xong rồi là mình phải trả cái đó, thì mình có tức là mình bán thì bây giờ mình trừ qua những cái đó đi, khấu trừ đi có được không cô? Nó là cái nợ của mình đợt trước nó kéo dài tới giờ luôn đó cô.
Income, đó phải không? Nó muốn nói là cái net income phải không?
À, cái net sale á cô. Tại
dạ,
giờ
cái net sale cái đó được. Thì người nhưng mà tôi nói bạn nghe thế này, cái SSI đó, cái tài sản mà chính phủ cho phép một người có đó chỉ có $2,000 thôi, thì cho dù apply loan lien các thứ hết thì chắc chắn là bà cụ mang về cũng phải
cũng được. Dạ, ồ, dạ dạ, vâng, cô nói vậy thì cũng đúng. Thành ra bây giờ bắt buộc phải chờ, chẳng hạn như là một là chọn căn nhà khác, hai là nhưng mà chọn nhà khác là lại đứng tên với cháu có được hay không, tức là nó phải cô sai nó mình mới mua được, mình mới đổi qua được cô ạ. Cô chắc dùng có được không hả cô?
Dạ để tôi nghiên cứu lại nhá.
Dạ dạ vâng, cô chắc coi là trường hợp như vậy là mình đổi như vậy thì có hợp lệ hay không đó. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Đuối quá. Cô vậy thì chẳng hạn như là cô còn đi ra hội cuối tuần không cô, một tháng không cô?
Dạ,
qua
con.
Hội người Việt đó.
Dạ con, dạ con.
Vậy ngày nào hả cô?
Dạ tháng sau thì là ít thứ chủ nhật thứ hai của tháng 11.
Chủ nhật. Monday của tháng 11.
Second Sunday.
Chị Hồ Quang ơi, hôm nay mới tháng 10 mới là tuần thứ nhất hả? Nếu có thì là tuần sau rồi phải không?
Hôm qua người ta làm rồi. Hôm qua là tại vì có cái vụ bầu cử thành ra cậu nào họ làm sớm.
Dạ.
Tháng 10 rồi.
Đây là cái tuần đầu tiên của tháng phải không cô?
Tuần thứ hai.
Tuần thứ hai của tháng 11. Vâng. Dạ, có gì thì cô hét dùng để biết cái hướng mình hét là cụ như thế nào. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều.
Okay.
Dạ, cảm ơn cô Lisa đã đến với chương trình ha. Xin chào.
Dạ, tôi chào chị ạ.
Dạ, vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để gọi vào tham gia là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có những câu hỏi gì thắc mắc về an sinh xã hội hoặc là những cái gì mà mình chưa có rõ thì quý vị gọi vào nha. Cô Hồ Quang ngày hôm nay trên làn sóng của đài 1160 AM sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi của quý vị thắc mắc. Một lần nữa Hạnh Dung xin nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943. Và bây giờ thì cô Hồ Quang có gì chia sẻ thêm không?
À, kính thưa quý vị, lần phát thanh hôm nay thì tôi có những điều mà chúng tôi muốn lưu ý quý vị.
Chị Hồ Quang ơi, chắc có lẽ cái sự lưu ý của chị nói sau dùm Hạnh Dung nha. Hạnh Dung sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đó nha. Dạ vâng chị, để Hạnh Dung nhắc lại, chị lưu ý một chút xíu để nhắc chị. Xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, con Hoài Tương ạ.
Dạ, thưa vâng, xin cho biết tên.
Dạ, đây chú Bảy đây ạ.
Dạ vâng, chú Bảy.
Dạ, thưa quý vị, xin hỏi cô Hoài Quang là cái hiệu nọ hay sớm thì năm nay nó cho làm thêm được bao nhiêu ngàn chứ, cô?
Dạ, chưa có. 10 tay mới có thông báo của Sở An sinh Xã hội. Thời ráng chờ cho kỳ phát hành kỳ tới nha.
Còn Medicare nó có tăng nó biết chưa cô?
Cũng chưa có luôn.
Chưa có luôn. Dạ, ok. Thế là cô, nếu mà mình retire sớm á, lúc mà mình estimate mình làm bao nhiêu hàng á,
dạ,
thì nó sẽ như là cái đó nó sẽ trừ bớt cái tiền retire hàng tháng của mình không cô?
Bây giờ ông nói vậy tôi không hiểu, ông cho tôi biết nha, tôi điều tra lý lịch ông chút nha. Năm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, 65.
Ông hưu chưa?
Tôi chuẩn bị sắp tính tới hưu á.
Ông năm nay 65 có nghĩa là ông sinh năm 1959 phải không?
Dạ, 59.
Năm 9 thì cái tuổi hưu toàn phần của ông á là 66 tuổi và 10 tháng thì ông mới được lãnh 100%. Còn nếu mà ông lãnh trước thì ông vẫn là hưu non.
Dạ đúng rồi, nhưng mà giả sử lúc mà cô khai hồ sơ hưu non á là nó sẽ estimate là mình làm bao nhiêu, ví dụ như 24.000 rồi ạ. 23.000 á thì nó sẽ căn cứ cái đó rồi nó sẽ trừ cái chia bớt cái hàng tháng của cái mình lãnh á sớm đó con, rồi tới 67 á mình full retire lại rồi thì nó có trừ tiếp nữa không, hay là vấn đề nó vẫn điều chỉnh
nếu
lại.
Mà tới được cái tuổi hưu toàn phần thì cái số tiền đi làm đó, cái lương đi làm đó sẽ không ảnh hưởng đến cái chi phí hưu bổng an sinh xã hội. Còn nếu mà đợi tới 66 tuổi và 10 tháng, lúc bấy giờ nếu ông lãnh tiền hưu rồi và ông muốn làm 100.000 một năm hay là 200.000 một năm, cái số tiền đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến chi phí hiệu bổng.
Ok, cảm ơn cô nhiều nha.
Dạ, ok.
Dạ, cảm ơn chú Bảy rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài là 214-341-5943. 214-341-5943. Và bây giờ thì thời gian vẫn cũng còn đó quý vị. Hãy gọi vào, đừng để chờ tới hết chờ rồi quý vị gọi vô một cái ào. Hạnh Dung không có bắt được hết mọi người. Tiếc ơi là tiếc nha. Vậy bây giờ Hạnh Dung nhắc lại số phone nè. 214-341-5943. 214-341-5943. Rồi, tới chị Hồ Quang đi.
Ok.
Chị Hồ Quang lưu ý cái gì đó?
Dạ, xin lưu ý là đối với những vị mà đã có Medicare và quý vị tham gia vào Medicare Advantage thì vào độ khoảng tháng 9 quý vị nhận được một cái lá thư gọi là ANOC. ANOC là chữ viết tắt của Annual Notice of Change, có nghĩa là những cái thông báo thay đổi hàng năm. Thì quý vị phải lưu ý trong cái, tại vì mỗi cái người mà tham gia vào Medicare Advantage, quý vị có một cái plan, cái health plan tùy theo cái công ty mà quý vị ghi danh. Thì quý vị phải để ý coi năm nay người ta thay đổi cái gì, người ta tăng tiền lên bao nhiêu, tiền deductible hay là tiền co-payment hay là những cái benefit mà thẳng dư mà người ta offer cho mình những năm trước đó, năm nay có còn hay không. Lý do tại sao tôi yêu cầu quý vị nên nghiền ngẫm cái lá thư đó là tại vì bước vào 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12, đó là giai đoạn trong năm quý vị có quyền thay đổi những cái chương trình Medicare Advantage của mình. Chứ nếu mình cứ ý mình nói cái năm ngoái cái plan này nó ok, thành ra tôi không có quan tâm. Thật sự nó có quá nhiều thay đổi trong chương trình Medicare Advantage trong năm 2025. Vì vậy, quý vị cần phải đọc kỹ xem có cái khoản tiền đó gia giảm như thế nào để mình đi đến cái quyết định có giữ cái plan cũ hay không, hoặc là mình cần phải thay đổi một cái plan mới. Riêng đối với những vị mà có Medicare mà mua Medicare Part D riêng rẻ, thì cái Medicare Part D cũng có gửi cho quý vị một cái lá thư như vậy. Mặc dầu đối với những vị như là thấy là thì cũng cái plan này, tên cũng tên này, cái chương trình này cũng giống vậy, thì mình gạt qua mình bên một không để ý. Thật sự bên trong nó có nhiều thay đổi lắm. Có thể họ tăng cái tiền deductible, có thể họ tăng cái tiền phụ đóng. Thì như tôi nói, cái giai đoạn thay đổi những cái chương trình của mình bắt đầu từ 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12. Trong cái khung thời gian đó, quý vị có quyền thay đổi. Chứ nếu để qua cái giai đoạn đó, thì những gì mình không thay đổi, nó sẽ áp dụng cho mình trong năm 2025. Đó là lời nhắc nhở của tôi mà quý vị cần nên lưu ý.
Dạ, vâng, Hạnh Trung cảm ơn chị Hồ Quang. Và chị biết không, trong khi chị chia sẻ đó, nhiều vị thính giả gọi vô quá chừng luôn, nhưng mà Hạnh Dung không có dám ngắt lời chị. Và bây giờ thì có lẽ là các vị thính giả đó đang gọi vào liên tục đây, và Hạnh Dung xin mời thính giả tiếp theo.
Hello,
Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, thưa, tên là Văn Vu. Cháu muốn hỏi cho chồng của cháu là năm nay 69 tuổi, mới vào Mỹ được 5 năm, mà đi làm công nhân thì được 4 năm. Thấy người ta nói là ảnh làm thêm 1 năm nữa là ảnh 70 tuổi, rồi cháu là vợ, thì cháu có thể cho anh ấy mượn 5 năm có được, có phải không như vậy không ạ?
Được ạ.
Được ạ.
Dạ.
Dạ, cái đó là SI nha. Cái mượn, hai vợ chồng mượn nhau tín chỉ là để xin SSI nhá.
Dạ, là khi mà đủ 5 năm á, thì gọi lê hỏi cô hả, em gọi đi đâu, tụi cháu mới qua, tụi cháu chẳng biết cái gì hết.
Làm sao chắc ăn tới đủ hai, mỗi người được 5 năm, hy vọng lúc đó tôi còn sống. Dạ. Thì em cứ gọi vào chương trình này, tôi hướng dẫn tiếp nhá.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ dạ, cháu cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô sức khỏe. Dạ.
Rồi, cảm ơn Văn Như nha.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, xin chào. Vâng, thưa quý vị, Hạnh Dung sẽ mời liên tục quý vị đã gọi vào. Vâng, tiếp theo, xin mời vị thính giả tiếp theo.
Dạ, phải tôi không, Hạnh Dung?
Dạ, thưa Vâng ạ, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Nguyệt.
Ồ, chào chị Nguyệt, mặt trăng.
Mặt trăng quen lắm. chào chị anh Duy. Em có cái câu này, nhân chị đang nói đó, em có cái câu này muốn hỏi thăm chị là em đã mua cái Medicare Part B Advantage và đang có bảo hiểm của hãng tiếp tục giữ, thì hai cái đó là cái câu hỏi của em, là em thắc mắc là khi mà ví dụ mình có đi bệnh viện hay có cái gì đó thì hai điểm song song như vậy nó sẽ thay phiên nhau cover hết toàn bộ cái số tiền phí bệnh viện hay là bất cứ cái phí gì đó của mình, phải không chị? Chị có chật biết lắc, cái đó hay không?
Chật lắc
hả chị?
Chật lắc là tại vì em có bảo hiểm bất ngờ phải không?
Chị nói lớn giùm em chút, em không nghe.
Em có bảo hiểm sức khỏe nơi sở làm phải không?
Dạ, đang có bảo hiểm, vẫn đang có bảo hiểm nơi sở làm. Rồi mua
em
cái Medicare rồi.
Em có Medicare rồi, mà em có vừa A vừa B luôn, phải không?
Dạ.
Thì khi em nằm bệnh viện đó, thì ông A, ông trả trước.
Ông A, ông trả sao, cái gì chị?
Ông trả, em phải nằm bệnh viện, cái ông A là nằm bệnh viện. Nãy giờ em nói chuyện nằm nhà thương, phải không?
Dạ, em nói cái trường hợp đó đó.
Trường hợp đó là nằm nhà thương. Thì cái ông A, ông trả trước, rồi cái phần bảo hiểm sức khỏe trả phần thêm. Chứ cái ông B không có dính dáng gì cái chuyện nằm nhà thương của em hết. Ông B là
có nghĩa là khi nằm viện thì cái ông A, Medicare Part A đó, thì nó sẽ trả, họ sẽ trả. rồi cái phần còn lại thì cái bảo hiểm hãng sẽ trả hả chị?
Đúng rồi, cái đó áp dụng cho bệnh viện. Chứ hồi nãy em nói là cái B 100 mấy gì của em đó, cái đó không có dính gì tới cái chuyện nằm nhà thương hết nha.
Dạ. Cái phần B đó, cái phần B đó là cái phần mình ở ngoài cái bệnh viện phải không chị? Những căn bệnh mà chữa ở ngoài bệnh viện phải không?
Cái đó là ngoại chẩn hay là em đến văn phòng bác sĩ vân vân, cái đó là ông B ông chịu trách nhiệm. Mà khi em có vừa Medicare và bảo hiểm thì cái ông Medicare bao giờ ông cũng trả trước, rồi cái phần còn lại là ông bảo hiểm ông trả sau.
Chị nói lớn giùm em không có nghe đó, em không có nghe
ở đây. Tôi hét bể nóc nhà luôn đó, tại bà Hạnh Dung cái hệ thống của bà chứ không phải tại tôi đâu.
Cái này không phải tại Hạnh Dung, mà không biết sao hệ thống nó khục trặc thôi, chứ không phải Hạnh Dung.
Nhưng mà phía Hạnh Dung, tại bây giờ lặp lại nha, đối với những người bệnh nhân nội trú á, thì Medicare Part A trả trước, rồi bảo hiểm trả sau. Còn nếu mà mình đi dịch vụ ngoại chẩn, có nghĩa là mổ mà sáng đi chiều về, hay là đến bác sĩ đi chữa bệnh, thì ông B trả trước rồi bảo hiểm trả sau.
Dạ, vì thính giả chị Nguyệt đã xuống đường live rồi, thưa chị Hồ Quang.
Okay.
Không biết là phải chị gọi lại hay không, chờ Hạnh Dung tí nha chị. Hello.
Bị cross call, dạ.
Đúng rồi, đó là chị Nguyệt đã gọi lại rồi.
Rồi bây giờ tôi lặp lại cho cô Nguyệt nhé.
Em nghe rồi đó chị. Em nghe rồi, có nghĩa là khi mà nằm ở trong bệnh viện thì Part A sẽ trả trước, rồi cái phần còn lại thì bảo hiểm của hãng em sẽ trả.
Đúng
còn
rồi.
Khi mà ngoại chẩn, ví dụ mổ xẻ hay bất cứ cái gì mà sáng đi chiều về thì là cái ông B sẽ trả trước, rồi cái còn phần còn lại bảo hiểm trả.
Cái này chị
đúng không chị?
Chê nữa, khen giỏi đúng.
Giỏi.
Dạ. Hồi nãy giờ nó rớt kho cái nghe trong radio nó mới lớn, chứ nghe cái phone nó không có lớn.
Dạ thôi bây giờ đã hết hết giờ rồi đó chị Nguyệt. Dạ, chị Hồ Quang ơi, manager office nói là hết giờ rồi, thành ra Hạnh Dung cũng không biết nói làm sao. Xin lỗi chị Nguyệt nha, thôi hẹn gặp lại lần sau đi. Và cảm ơn chị Hồ Quang đã đến với chương trình. Hạnh Dung hẹn gặp chị lần sau nha. Và bây giờ xin chào ạ.
Dạ, xin kính chào và hẹn lần sau. Bye bye.
Vâng, xin bye bye.
Mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời.